trái tim thầm con dâng lên Chúa là ước mơ tương lai đời con, là khát khao yêu thương đời thanh bình, khát khao tương lai đẹp tươi. Lời thì thầm con dâng lên Chúa, Chúa ơi, Chúa ơi, xin ban cho con hòa tim thắm nồng để con yêu đời và con yêu người. Nhưng cuộc đời đâu dễ nào nguôi ngoai, tình người đem chúng con chưa phai, yêu người còn lắm trong chiều mây trôi, tình người đang nắng rồi mưa rơi, yêu người yêu cả buồn vui.
Trong một ngăn kéo nhỏ, người ta để rất nhiều những xấp tiền giấy có mệnh giá khác nhau, từ loại tiền 500.000 đồng cho đến những xấp tiền lẻ 1.000 đồng. Một lần nọ, hai tờ giấy bạc trò chuyện với nhau về cuộc sống của mình. Tờ giấy 500.000 thẳng băng mới tinh nói với mấy tờ giấy tiền lẻ rằng: "Này mấy cậu tiền lẻ, cậu nhỏ bé thế này thì người ta dùng cậu vào việc gì được? Phải to lớn như các bác đây nè. Chúng tôi toàn ở trong két sắt của những nhà băng lớn và được bảo vệ hết sức cẩn thận. Ngoài ra, chúng tôi còn được mang đi mua sắm ở các cửa hiệu sang trọng, được đến các quán bar, vũ trường ăn chơi giải trí thoải mái." Nghe vậy, mấy tờ tiền lẻ khiêm tốn đáp: "Thưa bác, chúng cháu cũng làm được nhiều việc đấy ạ. Người ta gọi chúng cháu là những đồng tiền sạch, vì chúng cháu đã lao động vất vả cùng với những công nhân. Cháu rong ruổi với những người bán hàng rong hay cậu bé bán vé số. Cháu còn được đến giảng đường đại học với những sinh viên. Điều đặc biệt là, khi những người nghèo nhận được cháu, đôi mắt họ ánh lên một niềm vui sướng." Quý vị và các bạn thân mến, những đồng tiền không biết nói, nhưng nó có sức hấp dẫn và có một sóng âm vang dội. Trước hết, phải công nhận giá trị nhất định của tiền bạc. Nó đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết của con người. Tiền là sự sống, là cơm bánh, là sức khỏe và cả sắc đẹp của con người. Tiền cũng là phương tiện mang đến cho ta sự hiểu biết trong học tập, nghiên cứu. Kế đến, tiền cũng là mối tương giao giữa bạn bè bằng hữu. Tiền giúp giải quyết những khó khăn trước mắt và bảo đảm cho tương lai. Chẳng ai dám chê tiền, vì thế đi đến đâu nó cũng được chào đón. Thế nhưng, đồng tiền cũng có mặt trái của nó. Biết bao người vì mê tiền mà phải mạng vong, vì cần tiền mà phải bán rẻ nhân phẩm và lương tri. Đồng tiền lặng lẽ nhưng lưu hành một cách rộng rãi. Nó ngấm ngầm chui vào cả lương tâm con người và phá đổ chia cắt bao nhiêu mối liên hệ thân thiết trong gia đình. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã bị bán rẻ với 30 đồng bạc, bằng với mức giá bán một người nô lệ thời bấy giờ. Các bản văn kinh thánh còn nói đến một động cơ phản bội khác của Giuđa, đó là sự tác động của thần dữ. Trong bữa tiệc ly, Satan đã nhập vào Giuđa, cũng gọi là Iscariot, một trong nhóm 12, để rồi dẫn đến kết cục là ông đã nộp Chúa Giêsu cho các thượng tế. Tên tuổi của người môn đệ bán Chúa vẫn còn được nhắc đến như một bài học đầy tính hiện sinh. Cái tên ấy đã bước ra khỏi trang kinh thánh và thản nhiên đi vào giữa dòng đời như một điều rất đỗi bình thường. Nói đến đây, chúng ta như cảm thấy lòng mình chìm xuống bởi sự phỉ báng của con người đối với Thiên Chúa. Thế nhưng, sự phỉ báng ấy vẫn còn tiếp diễn cho đến hôm nay. Để không rơi vào bi kịch ấy, chúng ta hãy thức tỉnh lương tâm trước thói tham lam ích kỷ, trước những cạm bẫy ngọt ngào tinh vi của thế gian. Vẫn luôn có cuộc giao tranh giữa thần lành và thần dữ. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể bị rơi vào những cám dỗ về tiền bạc. Thói tham lam về tiền bạc dẫn ta đến những đổ vỡ khác, như đánh mất lương tri, thờ ơ với những nhu cầu của tha nhân. Lạy Chúa Giêsu, xin tẩy rửa tâm hồn chúng con khỏi thói tham lam ích kỷ, để trung thành sống cho Chúa. Xin cho chúng con biết dùng tiền của và những khả năng Chúa ban để mưu cầu hạnh phúc cho người khác, để mua lấy hạnh phúc nước trời. Amen.